Phần 7. Quản lý môi trường sống. Đến với chất lượng hạng nhất, trí óc là một bộ máy kỳ lạ. Khi trí óc tác động theo một phương thức, nó có thể mang bạn đến với thành công vang dội. Cũng trí óc đó, nhưng vận hành theo phương thức khác, nó có thể mang bạn đến một thất bại hoàn toàn. Trí óc là công cụ nhẹ nhất và tinh vi nhất trong mọi tạo vật. Bây giờ, chúng ta hãy quan sát xem điều gì khiến trí óc tư duy theo cách của nó. Qua nghiên cứu dinh dưỡng, chúng ta biết rằng cơ thể phản ánh chế độ ăn uống mà nó tiếp nhận, sức chịu đựng của cơ thể, khả năng chống chọi bệnh tật, vóc dáng và ngay cả tuổi thọ của chúng ta. Tất cả đều liên quan chặt chẽ đến những gì chúng ta ăn. Được bồi bổ thế nào, cơ thể sẽ như thế ấy. Tương tự, được bồi bổ thế nào, trí óc sẽ như thế ấy. Dĩ nhiên, thức ăn tinh thần không được đóng hộp và không có bán ở cửa hàng. Thức ăn tinh thần là môi trường sống của bạn, hằng hà sa số những thứ ảnh hưởng đến nhận thức và tiềm thức bạn. Loại thức ăn tinh thần mà chúng ta hấp thụ sẽ quyết định thói quen, quan điểm và tính cách của chúng ta. Mỗi người trong chúng ta, ai cũng đều có một năng lực nào đó để phát huy. Song chúng ta phát huy năng lực đó đến đâu và phát huy như thế nào còn tùy thuộc vào loại thức ăn tinh thần mà ta hấp thụ. Được môi trường nuôi dưỡng thế nào, trí óc phản ánh thế ấy. Hệt như cơ thể phản ánh thức ăn mà bạn cung cấp cho nó vậy. Có bao giờ bạn nghĩ mình sẽ trở thành người như thế nào nếu bạn lớn lên ở một đất nước khác không? Bạn sẽ thích món ăn gì? Bạn có thích ăn mặc giống hiện nay không? Bạn sẽ thích loại hình giải trí nào nhất? Bạn sẽ làm việc gì? Bạn sẽ theo tôn giáo nào? Dĩ nhiên là bạn không thể trả lời những câu hỏi này. Tuy nhiên, có nhiều khả năng bạn sẽ là một người có diện mạo khác hẳn nếu bạn lớn lên ở một đất nước khác. Vì sao vậy? Vì bạn chịu ảnh hưởng của một môi trường khác. Tục ngữ có câu, bạn là sản phẩm của môi trường sống. Hãy lưu ý kỹ điều này. Môi trường sống định hình chúng ta, định hướng suy nghĩ của chúng ta. Hãy thử nêu chỉ một thói quen hay phong cách sống mà bạn không bắt chước người khác, từ những điều khá nhỏ nhặt như cách chúng ta đi đứng, cách ho, cách cầm chén trà, sở thích về âm nhạc, văn chương, giải trí, trang phục, tất cả đều bắt nguồn từ môi trường sống. Quan trọng hơn cả, khả năng tư duy, mục tiêu sống, quan điểm và tính cách của bạn được hình thành từ môi trường sống. Kết giao lâu ngày với những người tiêu cực sẽ khiến chúng ta suy nghĩ tiêu cực, kết thân với những người tầm thường sẽ phát triển những thói quen tầm thường ở chúng ta. Về mặt tích cực, kết thân với những người có tư tưởng lớn sẽ nâng cao trình độ tư duy của chúng ta. Kết thân với những người đầy hoài bão sẽ cho chúng ta hoài bão. Các chuyên gia cho rằng, con người hiện tại của bạn, tính cách, hoài bão, địa vị xã hội hiện tại, phần lớn đều là kết quả của môi trường tâm lý xung quanh bạn. Và các chuyên gia cũng đồng ý rằng, con người tương lai của bạn, 1 năm, 5 năm, 10 năm, 20 năm nữa, gần như phụ thuộc hoàn toàn vào môi trường tương lai của bạn. Bạn sẽ thay đổi theo năm tháng, ai trong chúng ta cũng đều biết điều đó. Nhưng thay đổi như thế nào còn phụ thuộc vào môi trường tương lai và thức ăn tinh thần mà bạn hấp thụ. Bây giờ, chúng ta hãy xem có thể làm gì để môi trường tương lai giúp chúng ta được toại nguyện và thành công. Bước 1. Tu chỉnh bản thân để thành công. Chướng ngại lớn nhất trên đường đi đến thành công vượt bậc là quan niệm cho rằng thành tựu to lớn nằm ngoài tầm với của chúng ta. Quan niệm này bắt nguồn từ vô số trợ lực dẫn dắt suy nghĩ chúng ta đến chỗ tầm thường. Để hiểu rõ những trợ lực này, chúng ta hãy quay lại thời thơ ấu. Lúc còn nhỏ, hết thảy chúng ta đều đặt ra cho mình những mục tiêu to lớn. Ở tuổi trẻ muốn khám phá, chúng ta lập kế hoạch để chinh phục những nơi chưa ai biết đến, để trở thành lãnh đạo, để nắm giữ những vị trí tối cao, để thực hiện nhiều điều thú vị, để trở nên giàu có và nổi tiếng. Tóm lại là để trở thành người dẫn đầu, người quan trọng nhất và người tài giỏi nhất. Và trong sự ngu ngơ đầy may mắn của mình, chúng ta nhìn thấy rõ con đường để đạt đến những mục tiêu này. Thế rồi chuyện gì đã xảy ra? Từ lâu, vô số trợ lực đã phát huy tác dụng của nó trước khi chúng ta đến độ tuổi có thể bắt tay vào thực hiện những mục tiêu to tát của mình. Từ mọi phía, chúng ta nghe thấy thật dại dột khi làm kẻ mơ mộng và rằng những ý nghĩ của chúng ta là phi thực tế, ngớ ngẩn ngây thơ hay rồ dại, rằng cần phải có tiền mới thành công được, rằng chỉ có vận may mới quyết định ai lãnh đạo, hoặc bạn phải quen biết những nhân vật quyền thế, hoặc bạn già rồi hay còn quá trẻ. Do bị tấn công dồn dập bởi lời tuyên truyền, bạn không thể tiến lên phía trước được. Vì vậy, đừng cố làm gì cho phiền phức. Phần lớn những người bạn quen biết có thể chia thành 3 nhóm. Nhóm 1, những người bỏ cuộc hoàn toàn. Nhóm này chiếm đa số. Từ sâu trong thâm tâm, người ta bị thuyết phục rằng họ không có khả năng, rằng thành công thực sự, thành tựu thực sự chỉ dành cho những người khác vốn tốt số hoặc may mắn hơn họ ở một phương diện nào đó. Bạn dễ dàng nhận ra nhóm người này bởi vì họ bỏ ra rất nhiều công sức để giải thích tình trạng của mình và thanh minh rằng họ thực sự hạnh phúc thế nào. Một người 32 tuổi rất thông minh, người đã tự giam mình trong vị thế an toàn, nhưng tầm thường, mới đây đã bỏ ra hàng giờ, tâm sự với tôi vì sao anh ta rất hài lòng với công việc của mình. Anh ta giải thích rất hay, nhưng anh ta chỉ lừa dối bản thân, và anh ta biết điều đó. Điều anh ta thực sự muốn là được làm việc trong một môi trường thử thách, nơi anh ta có thể trưởng thành và phát huy năng lực của mình. Tuy nhiên, vô số trở lực đó đã thuyết phục anh ta rằng anh ta không thích hợp với những việc to tát. Trên thực tế, nhóm người này chỉ là những người cực kỳ ghét kiếm việc làm mới để có những cơ hội mới. Việc đặt mình vào một lối mòn, cái mà ngẫu nhiên được miêu tả như một nấm mồ mở toang, cũng tệ hại như việc lang thang vô mục đích, hy vọng một ngày nào đó, bằng cách nào đó, cơ hội sẽ hiện ra trước mắt. Nhóm 2. Những người phần nào bỏ cuộc, nhóm này ít người, và vào đời với hy vọng thành công đáng kể. Những người này chuẩn bị bản thân, họ làm việc, họ lập kế hoạch, nhưng sau khoảng một thập niên, trở lực bắt đầu hình thành, khả năng cạnh tranh để giành lấy những công việc hàng đầu, có vẻ gay gắt. Thế rồi cả nhóm này quyết định, không đáng để nỗ lực giành lấy thành công lớn hơn. Họ biện bạch, chúng tôi kiếm được nhiều tiền hơn người bình thường, và chúng tôi sống thoải mái hơn họ, tại sao chúng tôi lại tự hạ gục mình? Thực chất, nhóm người này có một loại chứng sợ, sợ bị thất bại, sợ bị xã hội chê cười. Sợ sẽ rơi vào tình trạng bấp bênh, sợ đánh mất những gì đã đạt được. Những người này không tại nguyện do bởi trong thâm tâm họ biết, họ đã đầu hàng. Nhóm này gồm nhiều người có năng lực, thông minh nhưng lại chọn cách bò qua cuộc đời chỉ vì họ ngại đứng lên chạy đua với đời. Nhóm 3, những người không bao giờ bỏ cuộc, có lẽ chiếm 2 hoặc 3% tổng số. Nhóm này không bị sự bi quan sai khiến, không tin vào việc đầu hàng trước trở lực, không tin vào việc bò qua cuộc đời. Thay vào đó, những người này sống và khao khát thành đạt. Đây là nhóm người hạnh phúc nhất bởi họ đạt được nhiều nhất. Họ trở thành nhân viên kinh doanh hàng đầu, giám đốc điều hành hàng đầu, lãnh đạo hàng đầu trong các lĩnh vực riêng. Họ thấy cuộc đời thật thú vị, quý giá và đáng sống. Họ mong chờ từng ngày mới, từng cuộc đọ sức mới với người khác, vì mạo hiểm là được sống trọn vẹn. Thành thực mà nói, tất cả chúng ta, những ai muốn mình nằm trong nhóm 3 là người mỗi năm mỗi tìm thấy thành công lớn hơn, là người thực hiện mọi việc và gặt hái được thành quả. Tuy nhiên, để gia nhập nhóm này, chúng ta phải đánh lùi những trở lực trong môi trường sống quanh ta. Để hiểu cách những người ở nhóm 1 và nhóm 2 ra sức cản đường ách lối bạn một cách vô thức, hãy nghiên cứu ví dụ sau. Giả sử với thái độ chân thành nhất, bạn nói với vài người bạn bình thường sẽ có ngày mình trở thành phó tổng giám đốc công ty này. Chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ? Có thể những người bạn đó sẽ nghĩ rằng bạn đang nói đùa. Còn nếu họ tin bạn có ý định đó thật, có khả năng họ sẽ nói, anh bạn đáng thương ơi, rõ là anh còn phải học hỏi nhiều đấy. Sau lưng bạn, thậm chí họ có thể thắc mắc, không biết bạn đang bày trò gì. Này nhé! Giả sử cũng những lời đó, cũng thái độ chân thành đó, bạn lặp lại với tổng giám đốc công ty, ông ấy sẽ phản ứng ra sao nhỉ? Một điều chắc chắn là ông ấy sẽ không cười. Ông ấy sẽ nhìn bạn chăm chú rồi tự hỏi, quả thực anh chàng này có ý định ấy không nhỉ? Tuy nhiên, ông ấy sẽ không cười. Bởi vì những nhân vật quan trọng không chế giễu những ý tưởng lớn. Thật, giả sử bạn nói với người bình thường nào đó rằng bạn dự tính sẽ sở hữu một ngôi nhà trị giá 50.000 đô la, có thể họ sẽ chế giễu bạn vì họ cho rằng đó là điều không thể. Nhưng nếu bạn nói ý định của bạn cho một người đang sống trong căn nhà 50.000 đô la, anh ta sẽ chẳng ngạc nhiên. Anh ta biết điều đó không phải là không thể, bởi anh ta đã thực hiện được. Kho sách nói.com.vn lưu ý các bạn hãy nhớ rằng, phần lớn những người nào cho rằng bạn không thể làm được luôn là những người không thành đạt. Xét theo nghĩa thành đạt, họ hoàn toàn là những người tầm thường hoặc xoàng xỉnh. Ý kiến của những người này có thể là liều thuốc độc. Hãy triển khai một loạt hàng rào ngăn cản những kẻ muốn thuyết phục rằng bạn không thể làm được. Hãy xem lời khuyên tiêu cực chỉ là thử thách để chứng tỏ bạn có thể làm được. Hãy hết sức thận trọng việc sau đây. Đừng để những người có tư tưởng tiêu cực, những kẻ tiêu cực phá hoại kế hoạch tư duy để thành công của bạn. Những kẻ tiêu cực hiện diện khắp nơi và dường như họ thích phá hoại sự tiến bộ của người khác. Thời còn học đại học, tôi kết thân với WW trong 2 học kỳ. Anh ta là người bạn tốt. Kiểu người sẽ cho bạn mượn một ít tiền khi bạn sạch túi, hoặc giúp đỡ bạn bằng nhiều việc nho nhỏ, hoặc dù có tấm lòng hào hiệp. WW gần như hoàn toàn chua cay với cuộc đời, với tương lai và cơ hội. Anh ta đúng là một kẻ tiêu cực. Thời ấy, tôi là độc giả trung thành của một nhà báo về chuyên mục Niềm Hy Vọng, phương pháp giải quyết vấn đề tích cực và vận hội. Khi WG biết tôi đọc bài của nhà báo này, hay khi tôi đề cập đến chuyên mục của bà, anh ta gạt đi và nói, vì Chúa Dever à, Cậu làm ơn đọc trang nhất giùm tôi, đó mới là nơi cậu học hỏi về cuộc sống. Cậu nên biết rằng, nhà báo đó chỉ ba hoa, khoác lác, cộng với lời dụ dỗ ngon ngọt cho những kẻ yếu đuối mà thôi. Khi chúng tôi chuyển sang thảo luận về sự phấn đấu trong cuộc sống, WWW liền tung ra chiêu thức kiếm tiền của mình. Anh ta hay nói thế này, Dever này, chỉ có ba cách kiếm tiền trong thời đại ngày nay. Một, hãy kết hôn với một người phụ nữ giàu có. Hai, cụm tiền bằng mánh lưới tinh vi, nhanh gọn và hợp pháp. Hoặc ba là quen biết đúng người, ai đó quyền thế. WWW luôn sẵn sàng bảo vệ chiêu thức của mình bằng các ví dụ. Là người chuyên sưu tập các tin giật gân, anh ta lẹ làng dẫn trích chuyện một ông lãnh đạo công đoàn có 102 nào đó biển thủ công quỹ rồi cao chạy xa bay. Anh ta tìm hiểu tường tận về cuộc hôn nhân rất hiếm hoi giữa kẻ hái quả và cô nàng triệu phú. Anh ta quen với một người, người này quen với một người vốn quen biết một người khác, quen với một nhân vật quan trọng và can thiệp vào một vụ làm ăn lớn giúp anh ta giàu có. WWW lớn hơn tôi vài tuổi và xếp hạng ưu ở lớp cơ khí. Tôi nể anh ta theo cách huynh đệ. Tôi gần như bỏ hẳn niềm tin cơ bản của mình về những nguyên tắc thiết yếu để thành công và chấp nhận triết lý của kẻ tiêu cực. May thay, một buổi tối nọ, sau khi thảo luận rất lâu với WWW, tôi đã tìm lại được chính mình. Tôi chợt nhận ra mình đang lắng nghe giọng điệu của kẻ thất bại. Tôi thấy dường như WWW đang tự thuyết phục bản thân nhiều hơn là anh ta hướng tôi theo lối tư duy của anh ta. Từ đó trở đi, tôi xem WWW là một bài học thực tế, một dạng chuột lang thí nghiệm. Thay vì tiếp thu những điều anh ta nói, tôi sẽ nghiên cứu anh ta, cố tìm hiểu vì sao anh ta suy nghĩ theo cách đó, và những suy nghĩ như thế sẽ đưa anh ta tới đâu. Tôi biến anh bạn tiêu cực của mình thành một cuộc thí nghiệm riêng. Tôi không gặp WWW đã 11 năm, tuy nhiên, một người bạn của chúng tôi gặp anh ta vài tháng trước. WWW đang làm nhân viên vẽ đồ án với mức lương thấp ở Washington. Tôi hỏi bạn tôi, WWW có thay đổi gì không? Không, ngoại trừ nếu có chăng, thì anh ta tiêu cực hơn hồi đó. Anh ta đang rất khó khăn. Anh ta có 4 đứa con và thu nhập không ổn định. Lão WWW có bộ óc kiếm được gấp 5 lần những gì hiện có, nếu lão biết cách sử dụng bộ óc đó một chút. Những kẻ tiêu cực hiện diện khắp nơi, một số kẻ tiêu cực, giống như người suýt ngán chân tôi, là những người rất có thiện chí. Tuy nhiên, số khác lại là những kẻ đố kỵ, không thể tự mình tiến lên phía trước, lại còn muốn bạn sẩy chân theo. Họ cảm thấy bản thân kém cỏi, vì thế họ muốn biến bạn thành kẻ tầm thường. Hãy thận trọng hơn nữa. Hãy tìm hiểu những kẻ tiêu cực, đừng để họ hủy hoại những dự định tiến đến thành công của bạn. Mới đây, một nhân viên văn phòng trẻ tuổi đã giải thích cho tôi nghe lý do vì sao anh đổi nhóm làm việc. Anh nói, có một người chẳng nói về điều gì hay ho, ngoài trừ chuyện công ty chúng tôi tệ hại đến mức nào, không đếm xỉa đến những việc ban lãnh đạo đã làm. Anh ta bới tìm khiếm khuyết, anh ta có thái độ tiêu cực đối với mọi người từ cấp quản lý trở lên. Nào là sản phẩm không được tốt, nào là mọi chính sách đều có cái bất hợp lý. Theo cách nhìn của anh ta, chắc chắn mọi thứ đều bất ổn. Mỗi sáng tôi đến sở làm trong tâm trạng căng thẳng và phải gồng mình làm việc. Rồi mỗi tối sau khi nghe anh ta lên lớp và hoan hoan chừng 15 phút về tất cả những điều sai trái trong ngày, tôi về nhà với tâm trạng chán nản và mệt mỏi. Cuối cùng, tôi thấy cần phải chuyển sang nhóm khác. Tôi có được một thế giới khác hơn, vì bây giờ tôi đang làm việc với những người có thể nhìn thấy hai mặt của vấn đề. Chàng trai trẻ đó đã thay đổi môi trường sống, anh ta thật khôn ngoan phải không bạn? Xin bạn chớ nhầm, người ta xét đoán bạn qua những người mà bạn giao tiếp. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, các nhân viên đâu thể giống nhau hoàn toàn. Một số thì tiêu cực, số khác thì tích cực. Một số làm việc vì họ buộc phải làm, số khác thì tham vọng và làm việc để tiến thân. Một số nhân viên coi nhẹ mọi điều sếp nói hoặc sếp làm, số khác khách quan hơn và nhận thấy họ phải làm nhân viên giỏi trước khi có thể trở thành lãnh đạo giỏi. Các bạn thấy đấy, cách nghĩ của chúng ta bị tác động trực tiếp bởi tập thể quanh ta. Hãy chắc chắn bạn là thành viên của một tập thể suy nghĩ đúng đắn. Hãy chú ý những cạm bẫy trong môi trường làm việc của bạn. Tập thể nào cũng có những người thầm hiểu sự kém cỏi của mình và họ muốn ngán đường bạn, không cho bạn phát triển. Những người tham vọng thì bị chế nhạo, thậm chí bị đe dọa bởi vì họ cố làm việc hiệu quả hơn và có năng suất hơn. Hãy đối mặt với vấn đề này. Một số kẻ bản tính đố kỵ muốn làm bạn xấu hổ vì muốn tiến lên. Điều này thường xảy ra ở các nhà máy, nơi mà thỉnh thoảng có những công nhân bất bình với người muốn đẩy nhanh tốc độ sản xuất. Điều này cũng xảy ra trong quân đội khi một bè lũ với những đầu óc tiêu cực đã chế giễu và cố làm bẻ mặt một anh lính muốn học trường sĩ quan. Điều này cũng xảy ra trong kinh doanh khi một vài cá nhân không có thực lực thăng tiến đã tìm mọi cách cản đường ách lối người khác. Ở trường, không biết bao lần bạn chứng kiến việc Một đám ngốc nhà bán một bạn học cùng lớp, vốn rất ý thức tận dụng tối đa những cơ hội học tập và đạt thứ hạng cao. Đôi khi và thường là đáng buồn, người học sinh sáng dạ bị chế giễu, cho đến khi người đó rút ra kết luận rằng làm người thông minh không phải là điều khôn ngoan. Hãy phớt lờ những kẻ suy nghĩ tiêu cực như vậy trong tập thể của bạn. Vì thường những lời chỉ trích nhắm vào bạn không đả kích trực tiếp như bạn thoạt nghĩ, chẳng qua chúng phản ánh cảm giác thất bại và chán nản cho chính người nói. Các bạn thân mến, đừng để kẻ suy nghĩ tiêu cực kéo bạn xuống ngang tầm với họ. Đừng để ý đến lời nói của họ, cứ xem như nước đổ đầu vịt. Hãy quan sát những người suy nghĩ tiến bộ, hãy cùng họ tiến lên phía trước. Chỉ cần suy nghĩ đúng đắn là bạn có thể làm được đấy. Trọng với người cho lời khuyên. Trong phần lớn các tập thể, bạn sẽ gặp những cố vấn hành nghề tự do, những người nắm rõ tình hình và vô cùng sốt sắng bày vẽ cho bạn. Một lần, tôi vô tình nghe được một cố vấn tự do giải thích mọi chuyện trong môi trường làm việc cho một thanh niên nhanh nhẹn mới vào. Người cố vấn nói, cách tốt nhất để được yên ổn ở đây là hãy tránh xa mọi người một chút. Nếu họ làm quen với cậu, tất cả những gì họ muốn là chất thêm một đống công việc lên vai cậu. Nên đặc biệt, chú ý tránh xa ông chết, trưởng phòng. Nếu ông ta nghĩ cậu còn rảnh rỗi, ông ta sẽ bắt cậu làm thêm đấy. Người cố vấn tự do này làm việc ở công ty gần 30 năm mà vẫn cầm cùi ở vị trí tầm thường. Quả là một cố vấn tồi cho chàng trai trẻ muốn tiến thân trong công việc. Tập tìm lời khuyên ở những người hiểu biết. Có nhiều suy nghĩ sai lệch cho rằng những người thành đạt khó tiếp cận. Thực tế hoàn toàn không phải vậy. Thông thường, những người càng thành đạt là những người khiêm tốn nhất và luôn sẵn sàng giúp đỡ, bởi vì họ chân thành quan tâm đến công việc và thành công của họ. Họ rất mong được chứng kiến công việc tiến triển tốt đẹp và tìm được một người kế nhiệm có năng lực khi họ về hưu. Còn những ông lớn trong tương lai, phần lớn thường là những kẻ cọc lốc nhất và khó tiếp cận nhất. Một giám đốc điều hành với mức lương $40 một giờ đã giải thích, tôi là một phụ nữ bận rộn nhưng không hề có tấm biển xin đừng làm phiền trước cửa phòng làm việc của tôi. Tư vấn cho người khác là một trong những công việc chính của tôi. Chúng tôi đưa ra phương thức đào tạo chuẩn về loại việc này hoặc loại việc kia cho mọi người trong công ty. Nhưng tư vấn riêng thì luôn được sẵn sàng đáp ứng. Tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ bất cứ ai bước vào đây có những vướng mắc trong công việc hay vấn đề cá nhân. Tôi thích nhất là được giúp những cá nhân nào tỏ ra ham tìm tòi và thực sự muốn biết nhiều hơn về công việc của mình, cũng như nó có liên quan đến các công việc khác như thế nào. Nhưng, bà nói, rõ ràng là với tôi, không thể tốn thời giờ đưa ra lời khuyên cho những ai không thực sự tìm kiếm nó. Hãy đến gặp những người giỏi nhất khi bạn gặp rắc rối. Tìm kiếm lời khuyên ở kẻ thất bại cũng giống như hỏi một tên lang băm cách chữa trị bệnh ung thư. Ngày nay, nhiều giám đốc điều hành không tuyển người ở những vị trí chủ chốt mà không phỏng vấn vợ của họ trước. Một giám đốc kinh doanh giải thích, tôi muốn biết chắc chắn nhân viên kinh doanh tương lai đó được gia đình hậu thuẫn, một gia đình hòa hợp sẽ không phản đối việc đi lại. Những giờ làm bất thường và những điều bất tiện khác vốn là một phần của công việc bán hàng. Một gia đình sẽ giúp nhân viên đó vượt qua những khó khăn không thể tránh khỏi. Các giám đốc điều hành ngày nay nhận thấy rằng những gì xảy ra vào cuối tuần và từ 6 giờ tối đến 9 giờ sáng trực tiếp ảnh hưởng đến năng suất làm việc của một nhân viên từ 9 giờ sáng đến 6 giờ tối. Người có cuộc sống tích cực ngoài giờ làm việc gần như luôn thành công hơn người sống trong không khí gia đình, buồn tẻ, ảm đạm. Các bạn thân mến, chúng ta hãy quan sát thói quen trải qua những ngày cuối tuần của hai đồng sự, John và Milton. Hơn nữa chúng ta hãy nhìn vào các kết quả sau cùng. Món ăn tinh thần vào cuối tuần của John là những việc đại loại như thường thường dành một buổi tối cho những người bạn thú vị, có chọn lựa. Buổi tối còn lại đi ra ngoài, có thể đến rạp hát, tham gia một dự án của thành phố hay tổ dân phố, hoặc đến nhà người bạn nào đó. John dành buổi sáng thứ bảy cho công tác hướng đạo sinh, chiều thứ bảy anh dọn dẹp hay làm những việc vặt trong nhà. Thường thì anh tiếp tục thực hiện một kế hoạch cụ thể nào đó, hiện giờ là đang xây một hàng hiên ở sân sau. Vào chủ nhật, John cùng gia đình làm điều gì thật đặc biệt. Chủ nhật gần đây họ đi leo núi, một chủ nhật khác họ tham quan viện bảo tàng, thỉnh thoảng họ lái xe về miền quê gần đó, vì không lâu nữa, John sẽ mua một mảnh đất ở miền quê. Tối chủ nhật trôi qua khá êm ả, John thường đọc sách và xem tin tức. Tóm lại, những ngày cuối tuần của John đã được hoạch định sẵn. Nhiều hoạt động thú vị xua tan sự nhàm chán. Về mặt tinh thần, John có được nhiều niềm vui. Món ăn tinh thần của Milton kém cân bằng hơn John nhiều. Anh không hoạch định cho ngày nghỉ cuối tuần. Milton thường khá mệt vào tối thứ sáu. Nhưng anh vượt qua được tác động này bằng cách hỏi vợ, tối nay em muốn làm gì không? Nhưng rồi kế hoạch kết thúc tại đó. Hiếm khi Milton cùng vợ ra ngoài giải trí, hoặc hiếm khi họ được mời dự tiệc. Sáng thứ bảy Milton thức dậy muộn, và thời gian còn lại trong ngày, anh làm vài ba việc vặt. Tối thứ bảy, gia đình Milton thường đến rạp xem phim, hoặc ở nhà xem TV. còn gì khác để làm không nhỉ? Gần như cả buổi sáng chủ nhật, Milton chỉ nằm lì trên giường. Chiều chủ nhật, họ lái xe đến nhà Bill và Mary chơi. Hoặc Bill và Mary sẽ đến nhà họ chơi. Bill và Mary là cặp vợ chồng duy nhất mà vợ chồng Milton hay ghé chơi. Toàn bộ kỳ nghỉ cuối tuần của Milton được đánh dấu bằng sự nhàm chán. Đến khi tối chủ nhật trôi qua, cả nhà họ thấy khó chịu lẫn nhau. Do cảm giác bị gò bó trong nhà, không có những cuộc ẩu đả kéo dài mà có hàng giờ xung đột về mặt tinh thần. Kỳ nghỉ cuối tuần của Milton thật tẻ nhạt và chán ngắt. Về mặt tinh thần, Milton không có được niềm vui. Thế thì không khí gia đình đã ảnh hưởng đến John và Milton như thế nào? Qua một hoặc hai tuần, có lẽ ảnh hưởng không đáng kể, nhưng theo năm tháng, ảnh hưởng sẽ hết sức rõ rệt. Môi trường của John làm anh sảng khoái, đem lại cho anh những ý tưởng, lên dây cốt tư duy cho anh. Anh tựa như một vận động viên đang được bồi bổ thịt bò. Môi trường của Milton khiến anh thiếu thốn về mặt tinh thần, bộ máy tư duy của anh suy yếu. Anh tựa như một vận động viên đang được bồi bổ kẹo bia. Hiện tại, có thể John và Milton có cấp bậc ngang nhau, nhưng theo năm tháng, dần dần giữa họ sẽ có một khoảng cách lớn, với John vươn lên dẫn đầu. Những người quan sát tùy tiện sẽ nói, thế đấy tôi cho là John nhạy bén và thức thời hơn Milton. Nhưng người thấu tình đạt lý sẽ giải thích rằng phần lớn những chênh lệch về thành tích trong công việc là do sự khác biệt về món ăn tinh thần mà hai người này tiêu thụ. Nông dân nào trồng ngô cũng đều biết rằng nếu họ bón phân nhiều, họ sẽ thu được sản lượng cao hơn. Tương tự, tư duy phải được bồi bổ thêm nếu chúng ta muốn thu được những kết quả tốt đẹp hơn. Tháng trước, với tư cách là khách mời, vợ chồng tôi cùng năm cặp vợ chồng khác đã trải qua một buổi tối tuyệt vời. Tại tư gia một giám đốc điều hành, cửa hàng bách hóa. Trước khi ra về, vợ chồng tôi nán lại một chút để tôi có cơ hội hỏi chủ nhà, người mà tôi biết khá rõ, một thắc mắc cứ quanh quẩn trong đầu tôi suốt buổi tối. Tối nay quả là một buổi tối tuyệt vời. Tôi nói, nhưng mình cứ băn khoăn một điều, mình nghĩ rằng tối nay sẽ được gặp chủ yếu những giám đốc điều hành bán lẻ khác. Nhưng khách của cậu toàn thuộc các lĩnh vực khác nhau, một nhà văn, một bác sĩ, một kỹ sư, một kế toán và một giáo viên. Anh cười nói, ồ, tụi mình rất thường tiếp đãi những người thuộc lĩnh vực bán lẻ. Tuy nhiên, Helen và mình nhận thấy thật thú vị khi giao thiệp với những người kiếm sống bằng những nghề khác. Mình e nếu chỉ tiếp xúc với những người chỉ có những mối quan tâm tương tự tụi mình sẽ tự đi vào lối mòn cũ mà ai cũng biết. Hơn nữa, anh tiếp tục, con người là công việc của mình, mỗi ngày có hàng ngàn người thuộc mọi ngành nghề không thể tưởng tượng nổi, ghé vào cửa hàng mình. Mình càng biết nhiều về những người khác, những suy nghĩ, sở thích, quan điểm của họ, mình càng có khả năng cung cấp những hàng hóa và dịch vụ mà họ muốn mua và sẽ mua tốt hơn. Sau đây, kho sách nói.com.vn sẽ chuyển đến các bạn một vài điều đơn giản giúp bạn tạo cho mình môi trường xã hội tốt nhất. 1. Hãy giao lưu với những nhóm người mới. Việc giới hạn môi trường xã hội trong một tập thể nhỏ sẽ dẫn đến buồn tẻ, nhàm chán và bất mãn. Và quan trọng không kém, hãy nhớ rằng chương trình tạo lập sự thành công đòi hỏi bạn phải trở thành một chuyên gia am hiểu về con người. Việc có học hỏi hết mọi thứ cần biết về con người bằng cách nghiên cứu một tập thể nhỏ cũng tự như việc cố nắm vững môn toán bằng cách đọc một quyển sách mỏng. Hãy làm quen với những người bạn mới, tham gia vào các tổ chức mới, mở rộng mối quan hệ xã hội của mình. Khi đó, sự đa dạng về con người cũng giống như sự đa dạng về mọi thứ khác sẽ làm cho cuộc sống thêm đậm đà hương vị và mở ra chân trời rộng lớn hơn, đó chính là món ăn tinh thần bổ ích. Thứ hai, hãy chọn những người bạn có quan điểm khác với bạn. Trong thời đại ngày nay, người nông càng không có nhiều tương lai, trọng trách vào những vị trí chủ chốt, hướng về những ai có khả năng, nhìn thấy cả hai mặt của vấn đề. Nếu bạn là người theo đảng Cộng Hòa, bạn phải có vài người bạn theo đảng Dân Chủ và ngược lại. Hãy làm quen với những người có đức tin khác, hãy kết giao với những người đối lập, nhưng phải hoàn toàn chắc chắn là họ có tiềm năng thực sự. Thứ ba, hãy kết bạn với những người đứng lên trên những điều nhỏ nhặt, tầm thường. Những người quan tâm nhiều đến diện tích mà bạn hay các vật dụng mà bạn có hoặc không có, hơn là quan tâm đến ý tưởng và lời nói của bạn là những người có thiên hướng tầm thường. Hãy đề phòng môi trường tinh thần quanh bạn. Hãy chọn những người bạn biết quan tâm đến những điều tích cực, những người bạn thực sự muốn nhìn thấy bạn thành công. Hãy tìm đến những người bạn cổ vũ các dự định và ý tưởng của bạn. Ngược lại, nếu bạn kết thân với những người tư duy tầm thường, dần dần bạn sẽ biến mình thành kẻ tư duy tầm thường. Người quản lý nhà hàng nào cũng cảnh giác đề phòng vấn đề ngộ độc thực phẩm. Chỉ cần xảy ra một vài trường hợp ngộ độc, khách quen sẽ không đến gần chỗ anh ta nữa. Chúng ta có nhiều luật bảo vệ người dân khỏi hàng trăm chất độc hại cho cơ thể. Chúng ta cất hoặc nên cất những loại thuốc độc hại trên giá cao, ngoài tầm với của trẻ nhỏ. Chúng ta tránh xa mọi chất độc có hại cho cơ thể, và chúng ta làm thế là rất tốt. Tuy nhiên, có một loại chất độc khác có lẽ âm ỉ hơn một chút, Chất độc tinh thần thường được gọi là ngồi lê đôi mắt. Chất độc tinh thần khác với chất độc thể chất ở hai mặt. Nó tác động đến trí óc, chứ không phải thể xác và tinh vi hơn. Người bị nhiễm độc thường không hay biết gì. Chất độc tinh thần không những khó phát hiện, mà còn làm nên những điều to tát. Nó làm giảm khả năng tư duy của chúng ta bằng cách buộc chúng ta tập trung vào những điều nhỏ nhặt tầm thường. Nó làm lệch lạc và bóp méo suy nghĩ của chúng ta về người khác, bởi nó dựa trên cơ sở xuyên tạc sự thật. Nó tạo ra mặc cảm tội lỗi ở chúng ta, và điều này phát lộ khi chúng ta gặp người mà chúng ta đã xì xào. Chất độc tinh thần là tư duy đúng 0%, đó là tư duy sai 100%. Và trái ngược với nhiều ý kiến, chị em phụ nữ không độc quyền về việc ngồi lê đôi mắt. Hàng ngày, không ít cánh mày râu cũng sống trong môi trường phần nào bị nhiễm độc. Hàng ngày, hàng ngàn câu chuyện tầm phào về các chủ đề như những rắc rối trong hôn nhân hay tài chính của sếp, cuộc vận động của Bill để thăng tiến trong công việc, xác suất John bị thuyên chuyển, lý do vì sao Tom được đối xử đặc biệt, tại sao người ta tuyển anh chàng mới vào đó. Là do các ông dựng nên, chuyện ngồi lê đôi mắt diễn ra như thế này. Ngày này tớ mới nghe thấy. Không, tại sao? À, điều đó chẳng làm tớ ngạc nhiên. Thằng cha đó thế là to rồi. Dĩ nhiên đây là chuyện bí mật. Trò chuyện chiếm một phần lớn trong đời sống tinh thần, một số cuộc trò chuyện lành mạnh. Nó khích lệ tinh thần bạn. Nó làm bạn cảm giác như đang đi dưới cái nắng ấm áp của ngày xuân. Một số cuộc trò chuyện làm bạn có cảm giác mình là người chiến thắng. Tuy nhiên, một số cuộc trò chuyện khác lại giống như việc đi dưới đám mây phóng xạ, chất độc hại nhiều hơn. Nó bóp nghẹn bạn, nó làm bạn phát ốm, nó biến bạn thành kẻ chiến bại. Ngồi lê đôi mắt chính là nói những điều tiêu cực về người khác, và nạn nhân của chất độc tinh thần này bắt đầu cảm thấy thích thú việc này. Dường như anh ta bắt đầu nhiễm một dạng thú vui độc hại là nói xấu người khác, mà không biết rằng, dưới con mắt của người thành đạt, anh ta đang ngày càng trở nên khó ưa và không đáng tin cậy. Một trong những con nghiện, chất độc tinh thần này đã đi vào cuộc trò chuyện mà tôi và vài người bạn đang nói về Benjamin Franklin. Ngay khi kẻ phá đám biết được đề tài nói chuyện của chúng tôi một cách tiêu cực, gã nhảy vào kể những chi tiết có chọn lọc về đời tư của Franklin, có thể đúng ở một số mặt. Franklin là người lập dị và có lẽ ông đã gây ra những tai tiếng trên báo chí vào thế kỷ 18. Nhưng cái chính là đời tư của Franklin không hề liên quan đến cuộc tranh luận này, và tôi không thể không vui vì chúng tôi không bàn cãi về người mà chúng ta biết tường tận. Nói về người khác ư, được thôi, nhưng chỉ nhắc đến khía cạnh tích cực nhất. Chúng ta hãy làm rõ một chi tiết, không phải mọi cuộc trò chuyện đều là ngồi lê đôi mắt. Cuộc trò chuyện thân mật, cuộc nói chuyện làm ăn, hoặc chỉ là nói chuyện đuổi rồi, đôi khi là cần thiết, chúng có lợi cho một mục đích tốt đẹp, khi chúng mang tính xây dựng. Bằng cách làm bài kiểm tra sau, bạn có thể kiểm tra xem mình có thiên hướng làm kẻ buôn chuyện hay không. 1. Mình có loan tin đồn về người khác không? 2. Mình có luôn nói những điều tốt đẹp về người khác không? 3. Mình có thích nghe kể lại một vụ tai tiếng không? 4. Mình có đánh giá người khác chỉ trên cơ sở các sự kiện không? 5. Mình có khuyến khích người khác kể cho mình nghe các tin đồn không? 6. Mình có bắt đầu câu chuyện bằng câu "đừng kể cho ai nghe nhé" không? 7. Mình có giữ kín các thông tin mật được không? 8. Mình có mặc cảm về những gì mình nói về người khác không? Những câu trả lời đúng quá rõ ràng. Hãy ngẫm nghĩ một lát về tư tưởng này. Việc cầm rìu chặt đồ gỗ của người láng giềng thành từng mảnh sẽ không làm đồ gỗ của bạn đẹp hơn chút nào. Và việc dùng búa rìu dư luận bổ vào người khác cũng không làm cho bạn hoặc cho tôi tốt đẹp hơn chút nào. Hãy đến với chất lượng hạng nhất, đó là nguyên tắc tuyệt vời cần tuân theo trong mọi hành động của bạn, gồm cả những hàng hóa và dịch vụ mà bạn mua. Một lần nữa, để chứng minh tính chính xác tuyệt đối của tư tưởng đến với chất lượng hạng nhất, tôi yêu cầu một nhóm học viên cho ví dụ về cách họ đã khôn một xu và dạy một bản. Sau đây, khosano.com.vn sẽ chuyển đến các bạn một vài câu trả lời mẫu. Tôi mua một bộ đồ giá rẻ từ cửa hàng bán giảm giá. Tôi nghĩ mình vớ được một món hời. Ai ngờ, bộ đồ đó chẳng tốt thế nào. Xe hơi của tôi cần được một hộp truyền động mới. Tôi đến một gara khuất trong hẹp, ở đó đồng ý gắn với giá thấp hơn gara có giấy phép $25. Hộp truyền động mới kéo dài được 1.800 dặm, và cái gara đó không chịu sửa lại. Trong nhiều tháng, tôi ăn tại một quán bình dân để tiết kiệm tiền. Chỗ đó chẳng sạch sẽ gì, thức ăn lại không ngon. Cách phục vụ, ôi trời, các bạn không thể gọi đó là sự phục vụ được. Và khách hàng là một đám nhếch nhác. Bữa nọ, một người bạn thuyết phục tôi cùng đến ăn trưa ở một nhà hàng ngon nhất thành phố. Anh ta gọi phần ăn dành cho thương nhân, và tôi cũng gọi như vậy. Tôi ngạc nhiên về những gì mình nhận được. Thức ăn ngon, phục vụ chu đáo, không khí ấm cúng, và giá chỉ nhỉnh hơn quán ăn bình dân một chút. Tôi đã rút ra được một bài học lớn. Anh ta gặp rắc rối với cục thuế vì anh ta sử dụng một nhân viên kế toán hời, Một người khác đến khám ở bác sĩ Hà Giá và sau đó biết rằng mình đã được chẩn đoán sai hoàn toàn. Những người khác bị tốn kém do tìm đến chất lượng hạng hai khi sửa nhà, thuê khách sạn, nhiều hàng hóa và dịch vụ khác. Tất nhiên, đã nhiều lần tôi nghe lập luận, nhưng tôi không có khả năng đến với chất lượng hạng nhất. Và câu trả lời đơn giản nhất là bạn không thể chi trả cho bất cứ hạng nào khác. Trên thực tế, chắc chắn về lâu về dài, chi phí của chất lượng hạng nhất sẽ thấp hơn chi phí của chất lượng hạng hai. Lúc đó, sở hữu ít nhưng có chất lượng vẫn tốt hơn, sở hữu nhiều nhưng tạp nham. Ví dụ, một đôi giày thực sự tốt vẫn hơn ba đôi giày loại hai cộng lại. Thường, có lẽ là do tiềm thức, người ta đánh giá bạn qua chất lượng, hãy phát huy bản năng lựa chọn chất lượng, điều đó có lợi đấy. Và chi phí không cao hơn, thường là thấp hơn so với hạng hai. Hãy để môi trường sống xung quanh giúp bạn thành công. 1. Hãy ý thức về môi trường xung quanh, tự như thức ăn nuôi dưỡng cơ thể, thức ăn tinh thần sẽ nuôi dưỡng tinh thần. 2. Hãy làm cho môi trường xung quanh trở nên có ích cho bạn. Đừng để nó chống lại bạn, đừng để các trở lực, những người có tiêu cực, những người nói anh không thể làm được khiến bạn nghĩ đến thất bại. Đừng để người tư duy hạn hẹp cản đường ách lối bạn. Kẻ đố kỵ muốn nhìn thấy bạn sẩy chân, đừng để họ được toại nguyện. 4. Hãy hỏi ý kiến những người thành đạt. Tương lai của bạn rất quan trọng, đừng bao giờ đặt cược nó vào những cố vấn tự do đang sống trong thất bại. 5. Về mặt tinh thần, hãy đón nhận niềm vui, hãy giao lưu với những nhóm người mới, hãy khám phá những điều mới mẻ và kỳ thú. 6. Hãy loại bỏ chất độc tinh thần ra khỏi môi trường của bạn, tránh ngồi lê đôi mắt, hãy nói về người khác nhưng chỉ nhắc đến khía cạnh tích cực. 7. Hãy tìm đến chất lượng hạng nhất trong mọi hoạt động của bạn. Bạn không thể chi trả theo bất cứ cách nào khác.